vẫn bị sanh lão bệnh tử khổ. Đó, nhất là cái bà bác tóc bạc trắng đó, nhớ cái nguyện bản sanh phải y giáo phụng hành. Người ta làm gì, làm mình cứ chuyên nhất niệm Phật. À, trong đó hoàn cảnh
một chuyện 11 tháng
Phật, chúng ta đi đến cái chỗ giải thoát con cọp đeo rình rằng điểm khuyết đó, con người sống về tự nhiên rồi, con người nó sống trẻ trung vui vẻ, lúc nào cũng hồn nhiên, lời nói quân bình có giá trị và cứu độ mọi người. Đem vô trong lò điêu luyện, quy nhất hết thảy. Cái cảnh thế gian đây, chúng ta cũng có thể nhịn nhục đủ thứ để hòa hợp với tất cả, là muôn cảnh, cả hữu lẫn vô. Trong vô chúng ta là về phần điển quang, về phần hồn, ở đâu đến chúng ta cũng hòa và thức. Cho nên, sau khi các bạn tu về vô vi, luồng điển bộ đầu các bạn mở rồi, những người đâu đâu đến muốn hỏi đạo các bạn, vừa ngồi với các bạn thì những câu đó nó đi mất rồi, không có sự tranh chấp, sự mê chấp thì tròn đầy cho tâm tinh
rưỡi
giúp được. Lần lần tôi dẫn giải siêu khoa học, nhiều người đọc đi đọc lại, họ giữ trên đầu giường họ đọc hoài, họ tu tinh tấn lắm, lao động khổ cực về thắp cái đèn bạch lạc đọc, đọc một chút thôi rồi đi ngủ. Mỗi ngày biết đọc một chút thôi, một chương thôi, cũng là đủ thức tâm. 49 chương kinh này, mỗi ngày chỉ đọc một chương. Ông trời nói mà, ông trời thiệt à, không phải lôi thôi đâu. Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Niệm Phật để khống chế cái tâm, trụ tâm thì không có bao giờ bị lường gạt bởi mảnh hổ nữa. Làm thế nào triều
cùng với
quá trình tu luyện công phu, tuy chưa đạt mức tận việc liên hệ với cả càn khôn vũ trụ mà dưới quyền điều khiển của tôi, rồi tôi mới tìm ra ai mới tạo ra cái đó. Té ra đứng gia lành nghĩa là vô hình vô tướng vô cực sáng suốt chiếu hóa mà hỗ trợ cho chúng ta bất cứ giờ phút khắc nào, mà chúng ta là người phản bội mà thôi. Lúc đó ta nghiền ngẫm rồi, chúng ta mới thấy sự thương yêu của chúng ta thấp hèn quá. Yêu vợ, yêu con, yêu trong ích kỷ, mà không yêu nhân loại, mà không yêu toàn thể càn khôn vũ trụ. Cái trí tuệ quá thấp hèn, nhìn nhận tội lỗi mà không học thêm, mà khai mở ra, uổng một kiếp người vô cùng.
Còn
sự sáng suốt để hiểu ta, ngàn yêu quái chờ đi tới phương Tây, cũng là kêu chúng ta tự vận đi thịnh kinh vậy.
Học có
thế hay hàng phát cho chúng sinh để cứu độ họ. Một La Mã. Giáp ức đông phương thuộc mộc ở trên trời, gọi là nguyên, tức nguồn cội. Ngũ sắc thuộc thanh, tức xanh. Ở dưới đất bốn mùa thuộc xuân. Thanh đế tức vua xanh hóa sinh xuống cõi thế gian là phục thi. Nhân luân ngũ thường thuộc nhân, nhân thân chủ về gan và gân.
Chính là tiêu
đầu, bước vào để giảng pháp đường tam tạng, trở về với chính mình và bất cứ phá nát thuyền từ
hội thế
gian xích đẹp
lấy
trong vì chìm đắm trong cõi phàm trần, tinh thần hào phí quá nhiều khiến cho ngũ khí chẳng thể nào triều nguyên nổi, cuối cùng không trở về được nguồn cội, đem khí nguồn gốc ném vào ngũ thể khiến cho tan loãng. Tiên thể thuần chân biến thành thân xác què cục, linh khí thất tán, vô phương, trở về chỗ đứng ban đầu. Tôi nay đặc biệt lấy khí nhân đức của ngũ lão, nên khoa học của chúng ta,
làm
khí trường tồn
công tác,
rồi rốt cuộc cũng phải quy không. Còn trong lòng bàn tay, là hạ, đức bốn mùa. hay là hơn họ, nhưng bằng họ mình cũng đã học khôn rồi, mà hơn họ là mình càng học khôn hơn nữa, thấy chưa? Chúng ta đi học là học cái đó, cho nên các bạn mới bằng lòng ngồi dưới đất. Tôi đi tầm cái vô thường trong chân thức của các bạn, không phải là tầm cái hiện hữu ở bên ngoài. Cái hiện hữu thì ai cũng có, chỗ này là chỗ vật chất dư thừa, không cần nhìn vô bên ngoài, nhìn trong chân thức, và để đã có nhiều thiện căn tu đạo, chẳng mỏi mệt. Khắp nơi độ người, đều là các vị tiên Phật, phần linh hóa thân vậy. Do đó mà tự tính thiên chân không bị lu mờ. Chư sinh. À, thì ra nguyên nhân là như vậy. Khẩn cầu Đức Thiên Tôn mở lượng từ bi, đệ tử ở chốn thế gian, mỗi khi gặp người tu đạo cùng các thiện tính, gặp lúc bệnh hoạn nguy khốn. Tuy có danh y thần dược, nhưng bệnh cũ lui thì bệnh mới lại tới, tình cảnh triền miên thống khổ, khiến bất cứ ai trông thấy cũng động lòng trắc ẩn xót thương. Đức Thiên Tôn là thủy tổ của các nguyên linh, một khí một nguồn, xin ân ban một phương pháp để giải nguy hầu cứu độ chúng sinh, không rõ ý của Đức Thiên Tôn như thế nào. Không thực hành đúng luật, thành ra bị lệ thuộc. Người ta mà ôm tất cả bộ luật, mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta khai thông rồi, chúng ta nhìn thấy bộ luật ở trong đó rồi, chúng ta đâu dám làm bậy nữa. Càng ngày càng sửa thì nó càng tươi tắn, vui vẻ, hòa đẹp. Có nhiều người tu thiền nửa chừng nói, thôi tôi không cần thiền, tôi chỉ giữ pháp tâm thôi. Pháp tâm ở đâu? Nói tôi không cần, chỉ có pháp tâm đủ rồi. Cần ăn, cần ở, cần mặc.
Bố cũng phát tâm niệm Phật để thành tựu. Cho nên vì như vậy chúng ta sẽ đạt được. Nhớ nha. Mà không có thì chia ra. Một ngày niệm 9 lần. Mỗi lần rõ ràng niệm Phật 10 niệm. Không có niệm cái niệm 10 niệm. Trong khi mà rảnh rồi.
Tại cuộc hồng, khuyên chúng sanh phải buông bỏ tất cả nghiệp tâm mới có cơ hội tiến hóa lên cõi đó. Nếu chúng ta còn ôm lòng tranh chấp, thì chúng ta tạo nghiệp tâm ngũ sắc và nó ứng tới ba cõi một lượt. Cho nên người tu càng ngày càng thoải mái, càng khai thác càng thoải mái, càng nhìn bông hoa, nói chuyện với bông hoa được, nói chuyện có tiếng. Cho nên đời đạo song tu, các bạn có đời có trật tự, các bạn mới sống trong trật tự đơn giản thì các bạn mới thấy rõ thiên nhiên. Mà các bạn y như vậy, người chết song tâm không chết, vì sinh tử gốc vốn là một, thiện ác cùng một nguồn, nắm giữ hiện tại mới là cứu cánh của đạo vậy. Đế quân à, thông suốt tự rõ ràng, mà đời không chịu gánh vác, không chịu trật tự, thì đạo không bao giờ thành. Tôi tu kiếp này, kiếp kia, thì chỉ lẫn quẩn ở chỗ đó thôi, không thì lúc nào các bạn cũng tươi sáng, vui đẹp, đem hòa khí cho các nơi. Đó là cái duyên lành hiện đại, để chúng ta nhìn vật chất và sửa tâm trạng của chúng ta. Thì qua những buổi học của Thiên Đường Du Ký, cũng
độ phát sanh
là sâu dày và trải nhiều gian khổ. Đế quân, vạn vật và tôi cùng
tinh có cực lạc, tinh có 48 lời đại nguyện, tinh chúng ta nhất định có phần vãng sanh về Tây Phương, một cái là thành tựu viên mãn, là con đường tu của mình dễ dàng rồi, vượt qua các cảnh sanh.
Cả đều do Đức Như Lai nổi trời, vũ thường, tài đó, thế mới biết, chưa hoàn tất ở thế gian. Trọng thánh, tại sao chúng ta khinh phàm trọng thánh? Vì cái cõi tạm này, nó điêu luyện chúng ta, và chúng ta phải bỏ công, nó mới tiến hóa. Hỏi chớ những vị thánh đó đã tiến hóa về gì? Vì công lao. một kỳ công vĩ đại mới thành vị thánh. Chúng ta phải trọng vị thánh, chúng ta phải noi cái gương lành để tiến hóa, để thăng tiến đến cõi Đại La vô cùng sống động, nhẹ nhàng, thanh thản. Tại sao tôi không tu? Kệ tôi, mắc mớ gì mà nói tôi ác? Vì tôi tu thì tôi sáng suốt, tôi thấy rõ hơn, và tôi ví tôi là tất cả mọi người. Tôi mới nâng đỡ
những người
chẳng hay, quỷ chẳng rõ. Người nam thuộc hoàng tính đình phương viêm đế, những điều càng cứng thì càng gieo nạn, không tiến được. Chúng ta mềm dẻo khai triển trong sáng luồng điển của chúng ta, thì ở đâu chúng ta cũng vượt ra khỏi được hết. Nhưng đó là ý lành của Bồ Tát. Bồ Tát phải chơi với Bồ Tát. Cho nên các bạn tu một thời gian rồi, mấy cái bạn mà nhậu nhẹt hôn dữ hồi xưa, tự nhiên nó đi mất à. Bây giờ nó chỉ còn những bạn hiền, những bạn mở miệng nói chuyện hiền không, khuyên ta không, mà ta còn chút tự ái, nhiều khi giận họ, chớ kỳ thật là các bạn tu rồi, bề trên gửi những người hiền, nhắc là chỉ kích cho đó mà thần
thì còn có nguyên nhân xa hơn
dâm là chính, và tự sử dụng phần sáng suốt của chính mình để tiến hóa. Lời giảng chung. Chúng ta đọc đến đây, chúng ta đã thấy rõ rằng, chúng ta đã quá hiền viện, rằng tất cả những cây cối xanh tươi tốt đẹp, bề trên đã dụng ý hướng độ tâm linh để học đạo. Vừa có nấy, đông hoa mọc cong thì các bạn cũng có bộ phận đông hoa mọc cong, có tim gan tỳ là, gan là đông hoa mọc cong trong bộ phận, liên hệ với đông hoa mọc cong có đầy đủ hết. Nhưng mà tại sao mình nghe mình không hiểu? Mình cũng nghe qua, cũng đọc qua mà không hiểu. Mà bây giờ thì yêu ma tác quái bàn tay của Đức Như Lai, nhưng vẫn không vượt qua nỗi lòng. Đạo này, người ở phép nọ,
dịch dân
12 chưa biến hóa,
đó không dễ
chủ, đúng không? Đúng, đó là luật. Cho nên chúng ta làm cha ở thế gian, đánh con quá thái, cảnh sát nó cũng bắt bỏ tù, quyền làm cha dạy dỗ, được quyền dạy dỗ, mà làm quá thì phải ở tù, mà cha trời cũng vậy, làm quá là cũng phải ở tù, Phật cũng vậy, tiên cũng vậy, vì tất cả đều có luật. Mà nhân gian con người đã mang cái xác này là ôm tất cả trọn bộ luật xuống thế gian, mà không biết đọc luật cái này, người ở cõi kia. Người ở đây ngộ không có tới 7 pháp đi theo bảo vệ. Rất nhiều. Thấy rõ người ở cõi nào luôn luôn có thần
hồ
tầm huyết, thần sát.
Lợi.
Cha giận nói vậy, thì có lúc tôi phải nói vậy, để tụi con trách móc, rồi tôi phải nhận đây là lỗi của cha. Tại sao phải làm như vậy? Người ta sáng suốt, người ta phải làm như vậy, để người ta thấy rằng, con người phải nhận lỗi mới có cơ hội học hỏi và tiến hóa, mà con người cống cao ngạo mạn mà không chịu nhận lỗi thì tự nhận chìm mình mà thôi. Tại sao phải xin lỗi? Luật là luật. Cha dạy con làm như vậy, mà cha làm bậy thì cha vẫn phải ở tù. Bạn được xoay chuyển và thất tội. Kẻ hy sinh vì xong nhờ mắt trời soi
rọi tha,
rõ nhiều chuyện lạ. Làm cho tâm
còn
khoảng trời đất. Tâm thường thuộc lại kiếm chân. Chân gì? Kiếm tôi. Kiếm sự sáng suốt của tôi. Vận dụng sự sáng suốt của tôi. Mà đã thấy rõ sự sáng suốt của tôi. Với càn khôn vũ trụ. Là một tôi mới. Cứu được tôi và cứu tất cả. Thành ra mọi khía cạnh nào. Tôi cũng phải học hết. Phải tự học. Dình để học. Vui để học, ráng rồi phải nhận lại những gì người ta nói để mình học, chớ người ta nói một chiều không, người ta nói mình phải học, bởi vì luân ngủ đó mà nó nói tôi ngu đần, tôi tức quá, nhưng mà tôi dòm lại, thiệt tôi có cái ngu, càng dòm càng thấy ngu, mà nếu không nói mạnh đó, làm sao mình dòm thấy được? Nói mạnh mình thấy ngu đần chỗ nào chứ? Tôi sáng suốt vậy mà nói ngu đần, thiệt là ngu. Ngồi trình in đó ngủ tạng ngủ uẩn mà không biết nó nằm ở đâu, mà chưa bao giờ vô coi đồ đạc còn hay là mất, thấy chưa? Ngủ tạng nhân tuyên, nó làm việc, nó lười biếng hay nó ngủ, hay nó làm ở trong đó cũng không biết nữa, không thèm lo cho nó, bỏ nó, phải ngu đần không? Ông chủ không biết làm ông chủ, ông vua cũng không biết làm ông vua, thằng hề cũng không biết làm thằng hề nữa, phải ngu đần không? À, chúng ta nhìn nhận thấy ngu đần thì bởi là làm ngăn cái tâm mình và mình không tiến nữa, thì mình đồng hạng xuống, mình học để mình coi như thế nào. Tại sao nó xưng ông cha rồi nó vận dụng mọi khả năng sống chung với mình, nói giỡn, nói cợt với mình rồi mới đem ra chân lý, chứ không phải giỡn cợt rồi thôi. Rồi hỏi chớ mình làm được cái đó không? Mình chưa. Bạn nhẹ dạ về địa phương, nghe người này nói, đó là tà, nhưng mà tôi đâu cần kiếm tà làm chi.
Bạn nghỉ, ăn sáng, rồi làm việc, cho nó tâm mình nó chuyên nhất trì danh niệm Phật. Còn những ai mà làm việc nhiều quá, thì ở trong đó mình đã để dành thời gian, đến khi mà là hoàn cảnh môi trường tốt đẹp thì
cho trời tự tiến. Chúng ta đã dạo thiên đường mấy hôm rồi, chúng ta thấy bên trên mọi người đều vô quái ngại, tâm bình thản và giải thích cho chúng sanh hại người mà thời vật. Những người ở thiên đường vẻ mặt vui tươi hớn hở, địa ngục chỉ thấy toàn cảnh bi thương, trần gian hỉ nộ ai lạc hỗn tạp. Tâm cảnh lúc sống làm sao thì sau khi chết thần nông tứ xứ đề tiên minh, đào nguyên thắng cảnh phong quan hảo, ngọc thụ kim hoa tận hướng tinh.
Thì dùng tư cách này
chúng ta phải hòa tan trong đại thanh tịnh mới kêu là sung sướng đời đời. Cho nên muốn đi tới đó thì bây giờ phải làm, đời phải lập, đời phải trở về
trình,
hóa thành như kiểu tai ngựa nghe gió đông, thả mồi bắt bóng, hẳn là lao nhọc nhiều, mà vẫn uổng công.
Năm nay tôi tham gia
hướng rồi học phép, học bùa, rồi tưởng tôi hay lắm, nhưng không, tới đại thanh tịnh là phải thua hết rồi, trong đó sanh ra muôn loài vạn vật. Tới đó là không còn cảm thấy sống ở thiên đường khổ hơn thế gian, và khi đó muốn trở lại thế gian cũng chẳng được, chỉ còn một cách duy nhất đầu tắt cho các bạn nữa. Ngày hôm nay, cơ duyên được ngồi lại với nhau trong sự thương yêu và xóa bỏ sự dị biệt giữa con người và con người, lấy tình người đối đãi với nhau và hiểu đạo trong người. Mọi người đều có đạo trong tâm, mà sự đối đãi trình bày ở trên đang thật nhiều tình thương cho chúng sinh. Công đức chăm nom săn sóc nguyên linh, các sinh mệnh của đức ngài, quả thì lấy ánh sáng để mới biết, kẻ đạo đó thâu hồi được tâm phóng ngoại. Tu đạo chỉ cần một điểm là thành tâm, còn ngoài ra cứ làm chuyện vô ích, trách mình không thấy mình. Bây giờ chúng ta nhịn nhục nữa, nhịn nhục nữa, nhịn nhục nữa, để thấy rõ nguyên căn của chúng ta, đâu phải là người ở một cõi đâu. Xuống địa ngục là muốn được duyên hóa độ, tại trần gian gặp nguy khốn mong thưa bớt. Hiểu được chừng đó thiết tưởng lên thiên đường, xuống địa ngục hay ở lại trần gian hẳn đều được sống sung,
đều rất hoan hỷ,
trở về được tốt đẹp. Chàng dọc, ta tu để hiểu tất cả, chúng ta phải dày công, phải bỏ công, phải tu luyện mà trở về với chân thất của chúng ta, là điển quang. Nếu bạn không có điển, thì ngọc phù xuống rước bạn cái gì? Điển nó mới nhanh, nó mới chạy theo được, còn cái xác này mà xuống rước nó đâu có đi, nó là ở thế gian, phải trả lại thế gian, không đi. Nhưng mà cái thức các bạn, cái hồn của các bạn mới đi được, là điển. Cái câu này các bạn cũng thường nghe anh Tấn đọc nhưng mà các bạn không có hiểu đâu. Thấy cảnh chết chóc sinh lòng từ bi. Vì đồng loại với nhau tại thế, con thú chết chúng ta cũng đồng lòng, đừng nói con người chết. Đó là chúng ta cảm thức ngay huynh đệ trong quả địa cầu này, chung sống đồng hưởng một nhịp thở của càn khôn vũ trụ.
Vì tăng mau lẹ, gặp kỳ phổ độ tốt đẹp, chỉ nấu cơm. Trong cuối cùng, lửa đốt củi thời xưa hỏa,
đến
nhẫn hòa, các bạn đã tầm cái gì đây? Cũng như người vô trong một cái bào chế viện, và đang truy tầm cái tế bào, truy tầm cái nhỏ nhất, coi thử sức mạnh của nó ra sao. Chúng ta vô đây, có cách học cho nó nhanh. Một lời nói ra, chúng ta suy nghĩ coi, tại sao lời nói như vậy? Mà người ta trả lời như vậy. Bây giờ mình ra, mình nghiên cứu để mình tham gia, tận dụng cái sáng suốt của mình coi thử, mình đi ra có tương đồng họ, bằng họ không?
Phương pháp,
những ngày ngắn ngủi của khóa một,
chúng tôi
dầu gặp ma quỷ phá phách đi, mới là đúng đường hơn.
Phương nhỏ,
nên mặc điều hiển lộ. Lúc đó học tập năng lực
văn hóa truyền thống
bó buộc, tất cả những năng lực bị đè nén, chân lý, tu đạo và thực hành thiền, tự nhiên sẽ hồi quang phản chiếu. Dương sinh đây, sau khi thoát ly, khỏi túi da, không còn làm sách lưu truyền, mà phải trở về với chính ta, và trả về, lá rụng. Là biết mùa thu đã sang, kẻ trăm không nói được,
không nhiều
buộc của vô cực, phân hợp tụ tan một cách tự nhiên. Tiền thánh nhận chịu sự kiềm chế của vô cực, mà là có thể vượt thoát được sự trói mắt, đạt tới mức độ được hoàn toàn yên nghỉ. Nguyên nhân sở những ý nghĩa của sự hợp với tổ khí vô cực, tất đại đạo. Không phải là các vị đó đã có bản năng tương hợp lại, còn có năng lực phân khai ban kinh báu tan.
Dự định khoảng 2
đó thấy bản tỉnh để gạn lọc tâm trần trượt ô uế cho
quả.
Làm chủ tể mình mới không bị ngoại vật một giai đoạn, ta cảm thức rằng chúng ta lưng lưng chúng ta mới đi tới, lan rộng ra. Chúng ta khai thác ra, tận dụng khả năng sẵn có của chính ta, thì mới đi về đúng với con đường tự tu cùng rèn luyện tâm tính chúng sinh. Có tự cho Phật nói, cùng hợp làm một, nhất tương hợp,
vô cùng
được. Đạo quả của bát tiên đã tương hợp được tổ khí huyền huyền, nhiên hậu mới hiểu người. Xong. Mà căn cứ vào tâm linh, mà tâm của các bạn cũng đồng hưởng với phần thanh tịnh đó, đó là điển đại từ bi, phải hiểu chỗ này.
Đâu.
Phải làm hằng ngày cho tôi, là tôi phải lập lại sự quân bình cho chính tôi. Thật sự nói như vậy, thì tự nhiên các bạn sẽ tiến một cách dễ dãi, vì thấy rõ sự thiếu quân bình, mà biết được kỹ thuật lập lại quân bình của ở thế giới. Hình tướng cốt để thử thách thể xác eo hẹp. Nếu dục tự nhiên là phò trợ thiên đạo một cách hết sức vô tư, thực hiện được nguyên tắc tương trợ, tương sinh rất là thực tế và ngàn năm không chết. Người sống tại thế gian, nếu như giống được đá bền vững trên núi đó, thì liệu có ích gì? Còn nếu sống xanh tươi như cây trên núi ấy, thì hạnh phúc nhi sinh kỳ tâm. Bởi vậy tôi phải luôn luôn vì thế gian, gom gọn lại một rau và cơm, để cho chúng ta được ấm no. Xong chúng ta cũng phải trả tiền cho họ, để họ duy trì sinh hoạt. Như thế là trời có câu nói, sống lâu bằng núi Nam Sơn. Vậy thì núi Nam Sơn sống thọ được bao lâu? Hẳn là sỏi đá trên núi đó không bị hư hại, cây
làm
trụ vào đâu cả, thì tâm mới sinh. Ân vô sở đàn ân ban cho tâm linh của mọi người, hoàn toàn là coi tiền hơn người, quả là quá thực tế. Bởi lẽ chúng sinh quá nghĩ ngợi, kẻ buôn bán cung cấp cho chúng ta là bắt nguồn từ cây cối và hoa cỏ. Cây hướng dương nên sức lực mạnh mẽ, đại diện cho nam tính. Hoa hướng âm yếu đuối mau tàn tạ, đạo ngũ tổ hoàng mai như sao mà đại ngộ. Không thân của cả càn khôn vũ trụ đã là nồng nàn. Nếu như có người nói đó là họ vì tiền, đâu phải vì người, cho tình cảm đó là tốt đẹp sao được? Dương sinh. Tốt xấu đều chẳng thể suy nổi, hãy phó mặc tự nhiên, lìa nhà rồi lại trở về nhà, hữu sự rồi lại hóa ra vô sự. Lên thiên đường là để chiêm ngưỡng phong quang, đạt giải thoát. Lục tổ Huệ Năng đã nhờ nghe có một câu nói mới thấy giá trị của sự hòa ái tương, vì muốn cứu độ chúng sinh, hơn cả chính
tám
sông thiêu đốt cao nhân từ. Những cây trên trời đều đại diện cho sinh mệnh linh thiêng của người. Các vị thánh tiên muốn kiểm soát công quả của người đời, chỉ việc mở mắt Huệ, nhìn vào gương đó là thấy rõ tức.
Ông Thành lớn tuổi nè, ông đâu nghe tiếng đâu, còn nhỏ mà bắt bày đặt meo đeo kiến nữa. Ngôn nó đâu có đi học gì đâu mà nó cũng đeo kiến đó, làm bộ. Cha, coi như ta đây là người có học thức, viên mãn.
Cũng có của chính mình, nhiên hậu,
nếu
xa cạn bị tiêu diệt, chuyển tâm thất. Để tìm hiểu cơ năng
thuận theo họ,
vì phản lại đạo trời, trải qua biết bao gian lao, tự sát tiền
cho họ thì
mạnh mẽ, trí quân, tiên Phật lên được thiên đường, thấy xong lại khiếm khuyết, như nhụy hoa không chịu ở trong hoa, tức là tâm trí phân tán. Mong rằng các nữ bạn thắng phấn đấu, hay do trời ban ân phước. Đệ nhất thời, cuối
tính
nhang. Đế quân. Tuy nhiên, các cây này không hoàn toàn giống nhau. Bởi lẽ mọi loài đều được
là rất khó thành.
Bởi trời u mật, không thể dùng năm ba lời nói, mà nói đó chưa hợp nhất nổi với nhất khí huyền huyền chăng. Đế quân.
Tinh.
Như vậy việc lên thiên đường hoàn toàn do sức cá nhân cố sáng, tuy khí sức tiên, vẫn thường dáng phàm lộ rõ tên cùng hình dáng. Có phải đạo hạnh của các chúng lớn cũng là nhất thí hỗn nguyên? Nhưng tại sao bát tiên, tất tán khí chỉ xưng hùng xưng bá đèn điện? Thế quân, đây là hoa đạo chúng sinh. Chúng sinh này từ khi vào cửa thánh tới nay, dốc tâm vì đại thuộc thân xác, bị tôn giáo gông cùm tâm linh, nên chẳng ai thay bằng, cũng là một vị Phật mà thôi. Dương một nhu cầu cần thiết là giao dục, chẳng phân biệt là kẻ ác hay người thiện. Họ đều đối xử thân thiết như nhau, chẳng hề nghĩ ngược nghĩ xuôi. Khắp nơi tình cảm của người phàm, tuy gọi họ là kim tiên, kỳ ta, đế quân, đó là chúng sinh tu đạo, sau khi đã liễu ngộ. Xin hỏi Đức Đế quân, các vị tiên đó thuộc từng trời nào?